18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái đi qua đời tôi phần 9. Phần 9 lại kể chuyện hồi còn ở phòng trọ cô Lan. Tôi nhớ có lần chị bạn của anh Minh đến xin ngủ nhờ. Cũng là cực chẳng đã, chị này cãi nhau to với chồng, nhà thì ở xa, chẳng có nơi đâu nương tựa. Anh Minh dê gái liền nói lời ngon ngọt rủ về ngủ cùng, chị này rủ thêm một đứa em nữa cho an toàn. Lúc đi ăn cơm và lúc tán phét thì không sao, đến lúc đi ngủ mới gam gâu. Phòng anh Minh, Long có hai giường, anh Long ỏng cứ mừng thầm hôm nay, mỗi đứa một con, ai dè đến lúc đi ngủ. Anh Minh đuổi bằng được anh Long ỏng sang phòng tôi ngủ, anh Minh muốn phật cả đôi, Long ỏng tức như chọc họng mà không làm gì được, sang phòng tôi nằm và chửi, địt e nó chứ. Anh em đồng cam cộng khổ với nhau, hụ hụ, giờ có gái, nó bắt mình sang đây, miệng nó chứ, bù mim, đêm đó anh Long tức nên oánh giám liên tục, miệng chỉ khổ tôi, lát sau nằm im, im, tôi ngỡ anh ngủ. Ai dè anh bật dậy, chạy sang phòng đập cửa và nói, ông Minh ơi, đéo chơi thế đâu, ông, điều một, em sang phòng tôi với thằng cu em đi, đéo chơi bẩn thế đâu, địt miệng, anh em với nhau mà thế à, ông điều một, em sang đây đi, tôi đéo chịu đâu, rời à, con gái người ta mà cứ làm như gái gọi mà bảo điều sang, ông Minh ở trong thì chửi, hai chị em nhà kia nghe chừng sợ, thấy im gì. Tôi thì khuyên và kéo mãi anh Long mới về, đêm đó anh ôm cục tức đi ngủ và oánh giám liên tục, miệng không ngừng chửi, địt mẹ thằng Minh dâm loạn nhà nó chứ. Hồi bé tôi chơi thân với thằng Ngọc, Đét và thằng Công, cứt thằng Ngọc gầy từ bé nên nó có biệt danh là Đét gầy Đét ấy các bác, nhà nó có một khu vườn rất rộng. Ngày xưa khu đất đó làng tôi gọi là khu chó ỉa vì nó thuộc vùng sâu xa ấy, thế mà bây giờ cũng trị giá cả tỷ đồng, có khiếp không, khu đất đó cỏ mọc hoang tùm, có một cái ao nhỏ và một bụi ruối rất to, anh em nào ở thành phố chắc không biết cây ruối, đây là cây mọc hoang, cây thường mọc ở bãi tha ma hay chân đê, thế nên mới có câu bụi ruối có ma. Cây ruối có quả màu vàng nhỏ, ăn ngọt ngọt, thích lắm, mùa hè là ruối có quả, bọn tôi hay rủ nhau ra vườn thằng Ngọc Đét ăn ruối, con đường vào khu đất nhà nó phải đi qua nhà ông Hạc. Ông có ba người con, cả ba đều hơi muộn chồng, ở quê tầm 24-25 không lấy là bị coi như gái ế các anh em ạ. Hôm đó đi qua WC thì thấy chị Hạnh con út nhà ông Hạc cầm tờ báo đi vào WC. Ngày xưa WC nhà quê vốn sơ sài, cửa WC che bằng cái tải cũ rách mướp theo mưa nắng, thằng Ngọc ăn gan rời rủ tôi vạch một lỗ nhỏ ra nhìn, nó lấy tay vạch ra nhìn, mấy lần liền, mỗi lần 30 đến 40 giây. Nó cứ nhìn một lát lại chạy ra nói nhỏ với tôi là, lồn chị ấy đỏ chót mày ạ, dậm gì, hay lắm, mày vào nhìn đi, éo sợ đâu, tôi thì còn bé, không dám làm thế nên lắc đầu. Đến lần thứ tư hay năm gì đó nó vạch ra thì chị ấy nói, này, thằng nào đấy, ối giời, hai thằng co chân chạy, tim đập thình thịch, thằng Ngọc cuống quá, giẫm cả vào bãi cứt châu vì sợ. Nó vừa chạy vừa chúi cứt châu xuống đường, ra ngõ gặp ngay công cứt, thằng này thấy thế hỏi, ơ, hẹn tao đi ăn ruối mà chạy đâu đấy, thằng Ngọc đang bực sẵn, nghe thế ngứa mắt quay lại nói, địt mẹ mày, thế là hai thằng lao vào đánh nhau, tội nghiệp thằng Công, đánh nhau mà chả biết lý do, có lần tôi đi vào cái phố cổ khỉ gió gì tìm cửa hàng mua máy MP4. Buồn tẻ chết được các quý anh chị ạ, tôi ngày đó bị mụn nên hay uống nhiều nước để giải độc, vào nhà dân xin đi WC thì tôi ngại, may quá tự nhiên thấy cái nhà WC công cộng, WC gì chả có biển báo. Đánh dấu, tôi chả biết bên nào nam, bên nào nữ. Tôi đi bừa vào thấy một bà đang ngồi ở gớm chết, toàn xít ở dưới, đầy lên một đống. Của bà ấy thì rậm thôi rồi, đen như đít, chõ mà rậm như Amazon. Tôi sợ bãi đái nói, cháu xin lỗi ạ, rồi nhanh nhanh đi ra gấp. Bà kia thì hình như sốc quá, chả thấy kêu la gì. Tôi, Ngọc Đét, công kích là bạn thân từ ngày nhỏ. Chúng tôi hay lang thang nặn đất, trèo cây, bắt cá, bắt chuột với nhau. Có lần chúng tôi ra bãi Tha Ma chơi, tình cờ thấy ai cúng một quả lê và một cái bánh chưng. Từ bao giờ, thằng Ngọc Đét mang về nhà nó. Ở nhà nó chúng tôi cãi nhau ỏm tỏi về món hời này. Bánh chưng hơi mốc nên sẽ cắt bớt vỏ ngoài và đem rán. Cái này ba đứa đều đồng ý, nhưng quả lê thì khá tươi. Tôi cho rằng chỉ cần rửa, gọt vỏ và chén. Thằng công kích nhát chết sợ, quả lê có ma. Có lẽ nó xem phim Bao Thanh Thiên nhiều quá nên bị ám. Nó sợ lê để ở bãi Tha Ma, ma nhập vào trong đó. Mình ăn vào ma sẽ bắt mất hồn mình. Nó cho rằng nên ném quả lê vào cong nước đáy, ngâm vài phút rồi mới ăn. Thằng Ngọc hâm dở nghe có lý nên làm theo. Ở quê nhà ai cũng có một cong nước đáy, thường là đựng bằng chum sành hay xô nhựa. Nước đáy hứng lấy còn đi tới rau. Sau khi ngâm 5 đến 10 phút, Ngọc Đét thọc tay vào cong và lôi ra. Nó rửa, gọt vỏ và chia làm ba. Tôi thấy kinh dị nên chỉ ăn bánh chưng, hai thằng kia chén ngon lành lê ngâm nước đáy. Sau này nhiều khi ba thằng ngồi bên mâm rượu, nhắc lại chuyện này vẫn cười nổ ruột gan. Tôi nhớ nhất lần tôi và hai thằng bạn chí cốt pháo giàn, con Yến, nguyên do vụ này là vì thằng công dâm loạn nó đang bật cô giáo cạnh nhà. Cạnh nhà nó có cô hương giáo viên dạy nó. Bố cô là Thịnh, một lão cú già keo kiệt nhất làng. Kể thêm một chút về gia cảnh nhà cô, ông Thịnh có 4 người con, vợ ông làm chức líu tiều, điếu đòm ở xã, ông thì đi thoát ly công nhân. Nhà đông con nên tàn tiện lắm mới đủ ăn, ông tiết kiệm lắm, cả đời không la cà quán xá. Khi về già ông hay đeo hai kính lão để đọc báo thay vì mua kính mới dày hơn. Ông ăn uống kham khổ nên móm mém từ sớm, hàm dưới còn hai cái răng hàm, hàng trên thì còn đúng một cái, khổ nữa là cái răng ấy lại ở hàng tiền đạo, nó dài bất thường và chọc ra ngoài môi. Giá dụng đi nhìn, còn đẹp đây nó cứ chìa ra, lúc ông cười còn đúng một cái răng dài nhẵng. Kinh dị bãi trưởng, nhà ông có một con chó ghẻ, mấy lần vào nó chả thèm sủa, nó thường nằm chỗ gốc cây mít, dài mồm ngáp hoặc gãi lưng, chắc nó cũng kệ mẹ cuộc đời. Ông Thịnh gọi đến chục thằng lái chó nhưng chẳng thằng nào mua, có thằng mua thì trả nửa giá vì chó ghẻ quá, ông tiếc không bán. Sau này ông gọi mấy đứa cháu đến thịt ghẻ thế cũng ăn đến sợ, mà răng lợi ông thế cũng ăn được thịt chó thì tôi đến nể phục. Các con ông đều ăn học đàng hoàng, kẻ công an, người giáo viên. Cô Hương nhan sắc dưới mức trung bình nên hơi muộn chồng. Buổi tối chán nghe ông Thịnh nói cằm giảm nên hay sang dạy free cho thằng công kích. Thằng ngu học ấy hầu như không học hành gì, nó chỉ nhìn trộm ngực hay bườm cô. Nó hay bảo, mẹ, giá cô Hương cho tao địt thì tốt, chắc mệt lắm, có khi phải ăn thêm hai bát cơm mới đủ sức. Thằng lớp 6 đã dâm loạn ghê gớm, nó đang vật cô Hương quá nên hôm đó nó rủ tạm con Yến đi chơi đồ hàng, chính xác hơn thì rủ con Yến làm đồ hàng cho nó chơi. Giữa đường thì gặp chúng tôi, lý tưởng lớn gặp nhau. Chúng tôi đưa con Yến vào nhà vệ sinh trường cấp 1 mà thay nhau chén. Cứ một thằng vào một lúc, vạch bướm nó ra, cố gắng ấn tờ rim mình vào bướm nó, lát sau thằng khác lại thay phiên. Thú thật là thấy hơi thinh thích thôi, đang địch nó thì chú Thăm từ đâu nhảy lên bờ tường và hét, này, mấy thằng kia làm gì thế, ị bậy à, chúng tôi sợ vãi tè chạy mất. kệ con Yến còn đang nút trong WC, chả biết sau đó nó sao. Nói thêm về chú Tham, giờ này chú đang sinh hoạt rất điều độ, ngày làm việc chăm chỉ, tối nghỉ ngơi đúng giờ, ba bữa cơm đầy đủ. Nói đúng hơn thì chú đang hăng say lao động trong nhà tù vì tội hấp diêm trẻ em. Tôi kể để cảnh tỉnh anh em, làm gì cũng phải suy nghĩ. Chú Thăm vì một phút xúc nổi mà chịu án 15 năm tù, vào tù năm 30. Nếu không đặc xá thì 45 mới ra tù. Còn gì là người tuổi thanh xuân tràn đầy sức trẻ, hoài phí trong chốn lao tù. Anh em đừng dại dột như chú ấy nhé.